This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng game Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, khỏe thưa anh. Mặc dù trời hôm nay mình vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng anh Tiến Dũng ha.
Trời hôm nay rất là đẹp, vào những ngày đầu thu ha, rất là đẹp. Dịu, ở bên Rocco thì mưa bụi nhỏ, cũng khá là thú vị. Thưa quý vị, không biết ở Garland như thế nào bà Bảo?
Ở Garland thì không có mưa bụi, không có mưa phùn, nhưng mà trời thì nó làm như nó âm u này, cũng giống trời Đà Lạt anh Tiến Dũng ơi.
Dạ, yeah, nó cũng giống, đúng là ở bên Rockwell thì giống như vậy. Mặc dù thời tiết không có được sáng sủa nhưng mà thị trường rất là tốt. Từ sáng nay thì màu xanh rất là nhiều, chỉ có riêng mà dầu thô và vàng thì giảm rất mạnh. Dow Jones thì lên được 77 điểm, hiện tại là 26.898 điểm. Nasdaq thì lên được 29 điểm, hiện tại là 7.969 điểm. S&P 500 lên được 10 điểm, hiện tại là 2.972 điểm. Thì nốt 15 là 1.69%. Dầu thô thì giảm 64 xu. Một thùng dầu thô hiện tại là 55.31 đồng. Một euro đổi được 1.09 đồng. Vàng thì giảm 15.30 đồng. Ao vàng hiện tại 1.491.40 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, rồi lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%. Lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.74%. Lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.900.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, ở tin đầu tiên thì liên quan đến Forever 21, quý vị cũng biết cách đây hơn gần 3 tuần đó, thì Forever 21 đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu bán cái thương hiệu của mình. Và như họ, chúng ta biết thì thường những công ty nào làm ăn một cái business nhỏ nhỏ, thì ví dụ một cái tiệm ăn họ làm ăn không được rồi, trước khi họ đóng cửa đó thì họ bán cái business đó, ai mua được nhảy vô và làm tiếp, làm được thì làm. Thì cái dạng nó giống như vậy. Thì Forever 21 hơn 3 tuần trước, khoảng 3 tuần hay khoảng thời gian đó thì họ đã rao rồi, nhưng mà cuối cùng không có ai mua lại cái thương hiệu này và họ phải file bankruptcy, tức là cái chapter 11 vào chiều ngày hôm qua. Và khi mà họ khai bankruptcy như vậy đó thì họ cũng cho biết rằng họ sẽ đóng cửa tất cả những cái tiệm ở châu Á và châu Âu. Riêng về Hoa Kỳ là họ sẽ đóng cửa trước mắt là 178 cửa tiệm, và họ có khoảng 800 cái cửa tiệm. Và trong đó chúng ta biết rằng họ đứng một trong những cửa tiệm thời trang lớn nhất, một trong những cái tiệm thời trang lớn nhất, vì trung bình mỗi cửa tiệm như vậy là họ có cái diện tích đến 38.000 square feet, kính thưa quý vị. Mặc dù so với những cái department khác thì họ không có lớn, nhưng mà so với thời trang đó thì họ cũng là một trong những cái thương hiệu khổng lồ. Và họ đóng cửa như vậy thì phải nói rằng ảnh hưởng, vì chúng ta biết rằng cái thương hiệu này khoảng chừng 6-7 năm về trước rất là phổ biến với những giới trẻ. Millennials thì họ rất là thích cái thương hiệu này. Nhưng sau này gần đây thì bắt đầu những cái phong trào mua online, rồi gọi là họ chuyển qua những cái style khác đó, thì làm cho cái thương hiệu Forever 21, cái traffic mà đi vào cửa tiệm, tức là cái số người đi vào cửa tiệm mỗi ngày dắn dần, và cuối cùng họ chịu không nổi, cái thương hiệu. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến chiếc xe Tesla. Quý vị cũng nếu để ý, quý vị nào mà quan tâm đến cái dòng xe điện Tesla này đó, thì ngày hôm qua họ đã làm một cái đoạn video mà nhiều người họ cũng thích lắm, gọi là trên cái trang mạng xã hội và đặc biệt về cái YouTube đó, họ coi hầu như họ dùng là cháy máy, gọi là social media. Cái đoạn video này họ cho biết là chiếc Tesla quý vị đang có đó có thể update cái software 10.0. Và cái software này nó sẽ có một cái app tên là Smart Summon. Cái Smart Summon này đó, một cái app này chúng ta có thể điều khiển cái xe quý vị từ cái parking lot sẽ chạy đến cái cửa nhà quý vị hoặc là cái cửa tiệm quý vị hay là một cái nơi mà quý vị đi shopping ở đâu đó. Nhưng mà họ nói là chỉ có dùng trong cái private parking lot thôi. Đừng có dùng những chỗ đông người thì cũng rất là nguy hiểm. Cái app này nó có thể điều khiển hạn như trời mưa quá lớn, chúng ta không có thể đi ra cái parking lot, một cái đi ra cái cửa tiệm khỏi cái cửa tiệm gia sĩ đi, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì quý vị control cái xe quý vị bằng cái điện thoại qua cái Smart Summon. Cái Smart Summon này nó sẽ điều khiển cái xe quý vị từ cái parking lot chạy đến cái cửa, ngay trước cửa chúng ta bước lên thì ướt vài giọt mưa thôi, nhưng mà không phải là ướt hết cả người. Đó là cái app mà giúp cho cái dòng xe Tesla ngày hôm qua cũng có nhiều người rất là thú vị quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận, họ cũng dặn quý vị rằng chỉ dùng trong phạm vi private parking lot thôi. Và tin tiếp thì bản tin này có liên quan đến scam. Scam, Dũng cũng gửi bản tin này cũng đã rất nhiều lần, nhưng mà cái số người bị scam mỗi ngày mỗi gia tăng. Theo cái thống kê mới nhất thì những cái scam, những cái lừa gạt ban đầu sơ khởi đó, thì người Mỹ mất khoảng 2.900 triệu, tức là 2.9 tỷ. Và cho đến tận ngày hôm nay, con số này tăng lên gấp nhiều lần. Và hiện tại bây giờ là khoảng 36.5 tỷ, là số tiền người già thôi nha, tức là người older American bị mất tiền. Và sau đây Dung xin gửi vị những cái bốn cái mà hầu như đứng đầu bảng bị scam. Quý vị có thể gửi thông tin này cho người thân của mình, hay là ông bà của mình, ngay cả cha mẹ của mình biết. Cẩn thận, nếu mà lên trang mạng xã hội, vui thôi, đừng có dướng vào những cái đó, hoặc là những cái điện thoại gọi đến đó. Đôi khi chúng ta cũng đừng quan tâm nếu mà có những trường hợp, ví dụ sắp nói ra đây, cái những cái như là lottery scam, lottery, rồi IRS scam, rồi voice invoice scam, rồi pigeon drop, rồi Roman scam. Đó là những cái gọi là lừa gạt, quý vị. Cái đầu tiên mà đứng đầu bảng luôn, rất nhiều người bị, tức là invoice scam. Thì một cái công ty nào chẳng như là điện, nước, ga, hít gọi đến vị nó là ồ, tôi bị hack trên cái công ty điện ABC. Quý vị đang xài công ty điện ABC, thí dụ vậy đó. Chúng ta phải trả một số tiền là tiền bill của quý vị đó, phải trả là 50 đồng, 70 đồng, 100 đồng. Để collect những cái fee, to collect thêm những cái fee đó, thì hoàn toàn những công ty điện, nước, ga, hít, whatever, họ không có gọi vị đâu. Nhớ nha, cái đó là xạo hết, chúng ta cúp điện thoại đi cho nó lành. Cái thứ hai là Roman scam. Cái này chúng ta giải thích nhiều lần rồi, tức là có nhiều người gọi đến, dùng những vị lớn tuổi, 5, 6, 70 tuổi, buồn đó, đang cô đơn, đặc biệt cái vị mà gọi là còn sống một mình đó, thì những cái cú điện thoại để nói chuyện hay là qua những cái trang mạng xã hội tâm tình, tâm sự, thì thấy đồng cảm quá đi. Mà khi cái người bạn tri kỷ của mình trên trang mạng xã hội gặp nạn thì mình ra tay giúp đỡ, xạo hết nha. Nhớ cái thứ ba là gọi là hù dọa. Cái này hù dọa cũng bị được nhiều lắm quý vị, tức là ồ, điện của quý vị sắp sửa bị cúp, mà đặc biệt ngay mùa đông, mà quý vị nào 50, 60 tuổi đang lành lành đó, mà mùa đông mà cúp điện là chết chắc. Gọi là không trả thì 15 phút sau tôi sẽ cắt điện. Lật đật lấy thẻ tín dụng ra trả xong, 15 phút sau không thấy cắt điện thì lại mừng. Mất tiền mà lại mừng nữa, ồ hên quá, không là bị cắt rồi. Đó là lừa gạt hết, quý vị nhớ nha. Không có công ty điện thoại, công ty điện, nước, ga, hít gì mà gọi quý vị đâu, hay là hù dọa cắt điện đâu. Họ chỉ cho quý vị một tháng không trả, tháng thứ hai họ sẽ cộng vào cái bill cũ rồi gửi cái bill mới đến. Rồi sau đó họ sẽ gọi quý vị, không, xin lỗi, không có gọi, gửi thơ đến. Rồi khi một khoảng 3 tháng hay là 2 tháng gì cũng quên rồi, thì họ mới bắt đầu action. Nhớ nha, chúng ta phải cẩn thận. Và cái cuối cùng là pigeon drop scam. Thí dụ như bây giờ, ví dụ ông già 70 tuổi đang ngồi ở nhà, không? Có tiền hưu trí, xài cũng vui vui. Thì những đùng đến nói, ông ơi, ông đã trúng số 2 triệu đồng. Đây điện thoại của ông, địa chỉ của ông, tên của ông, xô của ông luôn, họ biết luôn. Bây giờ ông cho cháu xin 500 đồng để bắt đầu process, để làm thủ tục, ông nhận tiền nha. Dũng nghĩ thằng đưa 500 đồng mà lấy 2 triệu, chà, có lý quá. Mà nghĩ là bây giờ có 2 triệu giúp đỡ con cháu cũng đỡ ha. Thay vì tiền già đủ sống thôi, bây giờ 2 triệu này có lý đó. Bắt đầu đưa ra, thật sự ra, scam hết nha. 4 cái scam này, Tiến Dũng khuyến khích quý vị nên nói chuyện với người thân, người lớn tuổi đó, để những người đó không bị lừa. Vâng, và cái bản tin cuối cùng, nó hơi mất thì giờ chút, xin lỗi nha, nó hơi hố giờ. Là 5 cái điều mà ngày hôm nay quý vị thấy trên trang mạng xã hội cũng nhiều cái để lên, khuyến khích quý vị cũng nên cẩn thận khi sử dụng cái credit card. Cái đầu tiên là racking up credit card debt. Có nhiều người mắc nợ, khoảng 60% người Mỹ mắc nợ từ 6.000 đô la trở lên. Và những người này hầu như đã chôn vùi trong cái nợ của mình không trả nổi. Tức là tiền lời nó nhân lên và cuối cùng họ không trả nổi, chỉ đủ trả gọi là monthly payment thôi, những cái interest only. Cẩn thận. Vì thế chúng ta biết rằng những người này nên cẩn thận. Cái thứ hai là focus too much on credit card reward. Đây là những đứa con của mình đây, hoặc là những người vợ của mình. Thường thường nghĩ rằng lấy 3% tiền reward mà quên đi rằng cái balance nó còn là chúng ta trả hơn gấp nhiều chục lần. Nhớ nha. Đứa con của mình nói ồ mẹ ơi con xài này con lấy tiền reward, nhưng mà nó là ồ khi mà con không trả hết á, pay in full đó, cái số tiền mà còn lại nó carry out next month, con sẽ trả đến 29% tiền lời, nên cẩn thận. Và cái thứ ba là maxing out credit card. Có nhiều người đó, thưa vị, cho nhiều xài nhiều, chẳng như xe người ta sản xuất, ví dụ chiếc xe vị là 160 mai một giờ, quý vị có bao giờ chạy như vậy đâu, dám đâu, đúng không? Thì thẻ tín dụng cũng vậy, họ cho chúng ta cái limit là 10.000, nhưng chúng ta xài maximum mỗi tháng là maximum 30% là 3.000 thôi, nhưng mà trả hết cũng được, hay là trả chừa lại 10 đồng 20 đồng cũng không sao, nhưng mà chúng ta trả hơn 40% là chúng ta dùng chỉ xài 4.000, 10.000 xài 4.000 là chúng ta chết chắc, thưa quý vị. Wasting money và những cái đồ mà chúng ta không cần thiết. Chúng ta nhớ người Mỹ hoang phí lắm, người Việt cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi tháng như vậy, trung bình một người Mỹ phí 139 đồng cho những điều không cần thiết trên thẻ tín dụng. You added up là khoảng 1.668 đồng. Cái thứ năm là đừng bao giờ nói dối với người phối ngẫu của mình về mặt hàng chúng ta mua 100 mà nói 10 đồng. Cái điều này 70% người Mỹ là đang bị mắc phải, thôi. Cái hàng như mua đồ mắc quá thì bà vợ càm ràm nó mắc đâu, anh đang mua sale. Hay là ông chồng thấy bà vợ mua khệ khệ này đem về, nó cho mua dữ vậy, sale, nhưng mà thật sự là không có sale. Thường thường cái này càng ngày càng dẫn quý vị lún vào những cái nợ nần, mà chưa kể cái dối này nó sẽ chồng cái dối khác, và cuối cùng vợ chồng sẽ không tin tưởng nhau. Quý vị muốn thêm chi tiết xin log vào website USA Today. Xin trả lời bà bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin cũng như là những cái thông tin rất là bổ ích ngày hôm nay. Và đúng như anh Tiến Dũng nói đó, bây giờ có rất là nhiều những cái cuộc gọi điện thoại cũng như là chúng ta thấy là nó quảng cáo rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có những cái cuộc gọi lường gạt, thì chúng ta thấy là cái gì mà kêu chúng ta phải mua gift card hay là đưa tiền hay đưa nhà băng thì chúng ta nên tắt ngay những cái cuộc điện thoại đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng nha. Chúc anh có một ngày thứ hai đầu tuần bình an, vui vẻ cũng như là đầy may mắn. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau anh Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn bà Bảo, cảm ơn quý vị, và không chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.